Đế Bá, chương 3334, Dược Lư, Hạ, góc truyện audio.com, nghe nói đàn núi trôi nổi trên bầu trời có chí bảo sức mạnh vô thượng chấn áp, bất luận người nào muốn trèo lên nơi này đều bị sức mạnh này chấn áp. Vì vậy nơi này cũng là nơi khảo nghiệm tốt nhất của Trường Sinh Đạo Thống. Còn việc bị sức mạnh gì chấn áp thì mọi người không ai biết. Có người nói khi Dược Tiên ngộ đạo, luyện đan ở nơi này, không muốn bị người khác quấy rầy nên dùng đại thần thông chấn áp nơi này. Cũng có người nói nơi này là một mảnh bảo địa, là Dược Tiên lấy xuống từ tiên thống giới, bản thân nó có đại thần thông vô thượng, vì vậy mới có sức mạnh chấn áp. Nhưng bất luận như thế nào thì bất cứ ai muốn leo núi đều bị chấn áp rất dữ dội, không thể một bước lên trời, chỉ có thể đi từng bước dọc theo thềm đá. Khi Lý Thất Dạ vào sâu trong Dược Lư thì đã có không ít người bắt đầu leo từ ngọn núi cách mặt đất gần nhất, bắt đầu leo từ thềm đá đầu tiên, leo lên từng bước một. Bởi vì nơi này có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ chấn áp, càng leo cao thì sức mạnh chấn áp sẽ càng lớn. Muốn leo cao hơn, ngoại trừ tu hành cá nhân ra thì còn cần phải có đại nghị lực, cần phải có đạo tâm. Đổi cách nói khác, hai người có cùng đạo hạnh, nhưng người có nghị lực mạnh hơn, đạo tâm vững chắc hơn thì sẽ leo được cao hơn. Vì vậy, nơi này trở thành nơi mài giũa tu sĩ, rất nhiều đệ tử Trường Sinh Đạo Thống tới nơi này rèn luyện nghị lực, đánh bóng đạo tâm. Lý Thất Dạ nhìn qua cười cợt cũng bắt đầu leo từ thềm đá đầu tiên. Thế nhưng Lý Thất Dạ không leo cao hơn mà sau khi hắn leo được một hai ngọn núi thì tìm một hang đá, phong bế không gian, xếp bằng nhập định. Sau khi nhập định trong hang đá này thì trên người Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Theo hào quang gợn sóng, không gian cũng gợn sóng theo. Dần dần, cơ thể Lý Thất Dạ mờ nhạt giống như hòa làm một cơ thể với không gian. Cuối cùng cơ thể hắn bị hòa tan hẳn, giống như băng tuyết hòa tan vào nước. Khi Lý Thất Dạ nhập định trong hang đá này, từng ngày một trôi qua, Dược Lư bắt đầu náo nhiệt, ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào Dược Lư. Phần lớn cương quốc đại giáo, tông môn thế gia ở Trường Sinh Đạo Thống đều phái người tới nơi này. Dù sao đại điển tế tự cũng là một chuyện lớn ở Trường Sinh Đạo Thống, cũng là một hồi thịnh hội. Rất nhiều đệ tử đại giáo cương quốc tông môn thế gia đi tới nơi này. Đối với thế hệ trước thì đây là thời điểm tốt để qua lại tình cảm, đối với người trẻ tuổi thì đây là thời điểm tốt để kết bạn kết bè. Đại điển tế tự lần này có không ít tu sĩ kiệt xuất của thế hệ trẻ, khi những tuấn kiệt này tụ tập với nhau, bất luận đi tới đâu đều cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong đó, người thu hút ánh nhìn nhất phải kể đến Trương Nham cùng Hồ Thanh Nghiêu. Hồ Thanh Nghiêu là tuấn kiệt tiếng tăm lừng lẫy ở Trường Sinh Đạo Thống, được xưng là thánh thủ y thuật tuyệt thế vô song. Hắn từng tự phụ nói rằng thế gian không có bệnh mà hắn không trị hết, không có vết thương mà hắn không chữa lành. Y thuật của Hồ Thanh Nghiêu cực kỳ nghịch thiên, có người từng nói không hề thua kém so với Trường Sinh Cốc Mục Nhã Lan, thậm chí còn cao hơn một bậc. Thế nhưng Hồ Thanh Nghiêu cùng Mục Nhã Lan không hề giống nhau. Mục Nhã Lan là đệ tử Trường Sinh Cốc, là đường chủ Bách Y Đường. Nàng nhân tâm diệu thủ, rất nhiều người tìm nàng cầu y. Còn Hồ Thanh Nghiêu thì lại khác, hắn luôn luôn kiêu ngạo. Dù cho có người, góc truyện audio.com, tìm hắn cầu y thì hắn cũng rất ít khi ra tay, cho dù ra tay thì hắn cũng yêu cầu thù lao trên trời. Thế nhưng dù rằng Hồ Thanh Nghiêu kiêu ngạo, không có tình người, nhưng y thuật của hắn thật sự không hề tầm thường, vẫn khiến hắn nổi danh ở Trường Sinh Đạo Thống. Cũng chính vì vậy, hắn được mọi người xếp vào tam kiệt. Trường Sinh Tam Kiệt, Vạn Thọ Quốc Độc Vương Hoàng Quyền Uy, Thánh Thủ Hồ Thanh Nghiêu, còn có một người nữa, đó chính là Tiểu Đan Vương Trương Nham. Trương Nham tinh thông Bồi Nguyên Đan, có người từng nói Bồi Nguyên Đan của Trương Nham chưa chắc đã kém hơn Hồi Xuân Công Tử. Tiếc rằng thiên phú của Trương Nham kém, vì vậy đạo hạnh của hắn thua xa Hồi Xuân Công Tử, xuất thân cũng không cao quý bằng Hồi Xuân Công Tử. Cũng chính vì vậy nên Trương Nham chỉ có thể xếp vào Tam Kiệt mà không phải xếp vào Tam Công Tử. Trương Nham xuất thân Bách Đan Môn. Thuật luyện đan của Bách Đan Môn rất có tiếng tăm ở Trường Sinh Đạo Thống, thậm chí là ở Vạn Thống Giới. Thậm chí có người từng nói rằng, chỉ tính Bồi Nguyên Đan thôi thì Bách Đan Môn có thể sánh ngang với Trường Sinh Cốc. Trương Nham được mọi người gọi là Tiểu Đan Vương, thế nhưng hắn không dám huênh hoang danh hiệu này. Nguyên nhân rất đơn giản, lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của Bách Đan Môn Phong Tiếu Trần có danh hiệu Đan Vương. Hắn không dám so sánh với lão tổ, vì vậy không dám tự xưng Tiểu Đan Vương. Hồ Thanh Nghiêu cùng Trương Nham đến, để không ít người trẻ tuổi tình nguyện tới làm quen. Cũng có nhiều người thảo luận, Trường Sinh Tam Kiệt đã tới hai người, như vậy Độc Vương Hoàng Quyền Uy nhất định cũng sẽ tới tham gia đại điển tế tử. Trường Sinh Tam Kiệt tụ tập một nơi, thiên tài kiệt xuất của thế hệ trẻ ở Trường Sinh Đạo Thống đều đến hết rồi, đúng thật là lóa mắt. Nếu như Hồi Xuân Công Tử cũng đến thì thịnh hội lần này sẽ tăng thêm không ít sắc thái. Có tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn nói. đâu chỉ Tam Kiệt tụ tập một nơi, nói cho các ngươi tin tức này, Trường Sinh Cốc Tam Mỹ đều đến Dược Lư. Có tu sĩ tin tức linh thông làm bộ thần bí, nói rằng, ba vị mỹ nhân của Trường Sinh Cốc đều tới sao? Vừa nghe tin tức này, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn, có hơi mất kiểm soát. Vừa nghe Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân, rất nhiều người bị thu hút, rất nhiều người vểnh tai thật dài nghe ngóng. Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân, Mỹ danh lan xa. Tuy các nàng ở trong Trường Sinh Cốc phần lớn thời gian, rất ít khi ra mặt, rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp đông người như thế này, thế nhưng vẫn không thể ảnh hưởng Mỹ danh lan xa. Khuôn mặt của các nàng vốn đẹp tuyệt thế, huống chi mỗi người các nàng đều có thành tựu vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Phạm Diệu Chân là đan đạo, Mục Nhã Lan là y thuật, Tần Thực Dược là dược lý. Để biết bao tu sĩ Trường Sinh đạo thống say sưa bàn tán. Xinh đẹp, thông minh, lại có thành tựu kinh người, hơn nữa các nàng đều xuất thân từ Trường Sinh Cốc, thân phận cao quý, lá ngọc cành vàng. Con gái như vậy, không khiến nam tu sĩ ái mộ mới là lạ. Trường Sinh Tam Kiệt, Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân, đều là nhân vật nổi tiếng mà thế hệ trẻ bàn tán say sưa. Bây giờ mọi người nghe Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân đến, rất nhiều người trở nên hưng phấn, rất nhiều người trà tay, cũng có rất nhiều người mơ tưởng ôm Mỹ Nhân về nhà. Phải dành thời gian đi bái kiến Phạm Sư Tỷ các nàng. Có tu sĩ trẻ tuổi linh hoạt bàn tính trong lòng gõ vang. Cốc truyện audio.com, vang, cách chương.